Hầu hết tất cả những điều quý báu mà chúng ta tạo ra cho cuộc đời của mình đều cần có thời gian cả. Cần có sự nhẫn nại, cần có sự kiên trì, chúng ta mới có được những điều đó. Chứ không phải tự nhiên làm cái đùm một cái là có được liền. Muốn có một hôn nhân tốt đẹp thì phải có vợ chồng, phải có sự kiên nhẫn, kiên trì với nhau, chịu đựng nhau. Hay là một họa sĩ muốn vẽ một cái bức tranh thiệt là đẹp, thiệt là có giá trị, không có phải là quẹt 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 vậy cái là ra được cái bức tranh đó được. Cần có sự kiên trì, kiên nhẫn, chịu đựng. Muốn trở thành một người lý tưởng thì chúng ta cũng phải có sự kiên trì, thì mới cần có thời gian mới trở thành một người lý tưởng được, chứ không thể nào tự nhiên mà có cả. Cho nên trong đời sống của chúng ta, tuần trước chúng ta học về sự kiên nhẫn, sự kiên trì, sự nhịn nhục. À, Chúa nói rằng nhịn nhục được phước. Và làm thế nào để chúng ta có được cái patience, mình có được cái sự nhịn nhục, kiên nhẫn đó trong đời sống của mình. Chúa đã làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dùng những cái thử thách trong cuộc đời của chúng ta để Chúa dạy chúng ta bài học nhịn nhục. Không có cách kinh nào khác hơn cả. Và cho nên khi quý ông bà anh chị em gặp những cái thử thách trong đời sống của mình, Chúa dùng những cái thử thách đó cho nó xảy ra trong đời sống của mình, hãy coi nó như là một niềm vui phước hạnh, chứ không phải là cái gì mà chúng ta thấy khổ nạn gì cả. Như lời của Chúa ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu số 2. Tuần trước mình có đọc qua tôi on một chút. Lời Chúa nói như thế nào? Hỡi anh em hãy coi sự thử thách. Nói một cách cho dễ hiểu là giống như những cái bài thi trong cuộc đời của chúng ta như vậy. Chúng ta đi học lớp nào đó, lớp toán, lớp tâm lý học hay là lớp nào đó. Nó có những cái bài thi. Thì ở đây lời Chúa nói rằng hãy coi sự thử thách trăm bề đoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Wow! Bởi vì sao vậy? Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sanh ra sự nhịn nhục. Cảm ơn Chúa. Những sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cho nên tuần vừa rồi chúng ta học sự, nếu chúng ta muốn trở thành một người trưởng thành, không phải là vì chúng ta lớn tuổi là chúng ta trưởng thành, nhưng mà vì chúng ta có được sự nhịn nhục, sự nhẫn nại. Hay là nói cách khác hơn, sự nhịn nhục, nhẫn nại nó giúp chúng ta trở thành một người trưởng thành. Và ai trong chúng ta cũng muốn điều đó cả. Và Chúa dùng những cái thử thách, những cái bài thi trong đời sống của chúng ta để đem chúng ta trở nên người trưởng thành. Hay là nói cách khác hơn, chúng ta không thể nào trưởng thành nếu chúng ta không có được sự nhẫn nại, kiên trì trong đời sống của chúng ta. Và như tôi đã nói, những sự thử thách trong đời sống của chúng ta giống như những cái bài thi. Và quý ông bà anh chị em đi học biết rồi, nếu mà mình học mà đưa cái bài thi đó ra mà mình thi không đậu thì chuyện gì xảy ra? Không những rớt, nhưng mà mình phải thi lại cái bài đó. Thi cho tới khi nào mình đậu thì mình mới pass được cái lớp đó. Mình mới qua được cái lớp đó. Cho nên trong đời sống của chúng ta, có một số người trong chúng ta nói tại sao Chúa đưa cái thử thách này đến trong đời sống con hoài như vậy? Sao vợ con quấy rầy con hoài? Sao chồng con quấy rầy con hoài vậy? Bộ Chúa không thương con sao? Chúa thương chứ. Chúa thương bằng cách Chúa dạy cho mình bài học nhẫn nại, chịu đựng. Nhưng mà mình không chịu học cái bài đó thì Chúa sẽ cho cái bài thi đó xảy ra cho tới khi nào mình đậu, mình học được cái bài nhẫn nại thì Chúa mới cho mình cái bài thi khác mà thôi. Cho nên trong đời sống của chúng ta, Chúa muốn chúng ta có một đời sống nhẫn nại, vì đó là một đời sống giúp chúng ta trưởng thành. Những nhà tâm lý học họ nghiên cứu, họ nói một người nhẫn nại thì người đó sẽ có một đời sống vui thỏa. họ sẽ ít căng thẳng, họ có một đời sống nhẹ nhàng. Hơn nữa, họ có cái tâm trí rất là thảnh thơi nhẹ nhàng. Và nhờ cái tâm trí thảnh thơi nhẹ nhàng, nó giúp cho họ suy nghĩ một cách chín chắn. Và khi họ suy nghĩ cách chín chắn, nó sẽ đưa đến cái chỗ họ sẽ quyết định những cái quyết định chính xác trong cuộc đời của họ. Cho nên sự nhẫn nại nó quý báu vô cùng trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn có một đời sống phước hạnh. Cho nên tôi vừa rồi tôi chia sẻ, muốn chúng ta muốn trưởng thành, một người trưởng thành chúng ta phải có sự nhẫn nại. Hôm nay chúng ta học hai điểm nữa. Điểm thứ hai đó là muốn có được một đời sống chiến thắng, thành công, chúng ta phải có sự nhẫn nại. Không có cách nào khác hơn. Lời của Chúa xin chúng ta mở trong Gia-cơ đoạn 1 câu số 12. Phước cho người bị cám dỗ. Phước cho người bị cám dỗ. Như tôi tuần vừa rồi tôi có nói với quý ông bạn chị em, có hai cái trong sách Gia-cơ này dùng một chữ, nhưng mà chúng ta phải, nó có hai nghĩa trong cái chữ đó, là chữ temptation. Temptation. Mà trong ý nghĩa ở trong cái sách Gia-cơ, temptation, nó có thể dịch ra là thử thách, và nó cũng có thể dịch ra là cám dỗ. Tùy trong cái bối cảnh của cái câu đó, cái đoạn đó mình biết là cám dỗ hay là thử thách. Và tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em là thử thách nó đến từ nơi Chúa. Cám dỗ nó đến từ ma quỷ. Thử thách Chúa giúp mình trở nên người tốt đẹp hơn. Cám dỗ ma quỷ nó tìm cách nó làm cho mình thất bại. Ở đây, cái chỗ mà phước cho người bị cám dỗ trong nguyên văn phải là phước cho người bị thử thách. Thử thách. Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, chúng ta thấy không? Vừa cám dỗ cái qua cái thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Người mà có được, học được cái bài học nhẫn nại, nhịn nhục rồi, thì người đó được gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa cho cái gì? Chúa cho mão triều thiên của sự sống. À, mình đọc đó là một, khi mà một người có mão triều thiên sự sống là người đó là người đắc thắng, phải không? Trong Thế vận hội ngày xưa đó, ở bên Hy Lạp á, là không phải là Thế vận hội bây giờ thì khác, có cái huy chương đeo lên, nhưng mà Thế vận hội ngày xưa là có cái mão bằng lá, bằng bông, người ta đội lên trên đầu của cái người chiến thắng. Và ở đây nói là cái mão triều thiên sự sống, khi mình đọc tới đây mình nói ồ, cái mão triều thiên sự sống này chắc là khi mình gặp Chúa thì Chúa mới ban cho, phải không? Chúa nói ồ, ở đây tớ ngay lành trung tiếng kia được lắm, phải không? Phải, không phải vậy. Có một số mão triều thiên ở trong Kinh Thánh, nhưng mà cái mão triều thiên sự sống ở đây nói đến cái sự sống hiện tại, bây giờ và trong tương lai. Chúa ban cho mình cái sự chiến thắng, Chúa ban cho mình cái một vị vua, họ đội cái mão triều, họ là một vị vua. Thì cuộc đời của mình, Chúa nói rằng khi mình sống một đời sống kiên nhẫn chịu đựng, mình là người vua đó. Mình là người chiến thắng. Không có phải chờ tới khi Chúa gặp Chúa rồi Chúa mới ban cho mình cái mão sự sống đó. Hiện giờ mình được điều đó. Và muốn có được cái bảo sự sống, muốn có một đời sống chiến thắng, mình không có cách nào khác hơn là mình phải có sự chịu đựng, nhịn nhục, nhẫn nại. Không có cách nào khác hơn. Hay là chúng ta thường nghe, không có gì, mẫu gai thì không có gì, không có mão triều thiên. Chính Chúa Giêsu phải đội mẫu gai trước khi Ngài ban cái sự chiến thắng cho mỗi người trong chúng ta. Cho nên Chúa muốn cuộc đời của chúng ta có một đời sống chiến thắng. Nhưng mà sự chiến thắng hầu hết chúng ta muốn như thế nào? Tôi muốn sống thành công chiến thắng như thế nào, nhưng mà tôi không có muốn nhẫn nại, không muốn chịu đựng nổi. Nhất là chúng ta ở trong một cái xã hội, trong một cái thế hệ mà cái gì cũng instant hết, cái gì cũng phải có liền. Gọi điện thoại người nào mà họ không bắt điện thoại là mình bắt đầu ái nái rồi, tại sao không bắt điện thoại của tôi? Mình email cho người nào đó, cái người đó không có email lại cho mình, cái là mình bắt đầu mình bồn chồn lo khó chịu rồi. Cho nên chúng ta ở trong một cái thế giới cái gì cũng instant hết, cho nó làm cho chúng ta mất đi cái tuyệt vời của cái sự nhẫn nại mà Chúa muốn ban cho trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta ở trong một thế giới, ngay cả những người tin lành ở trên TV, radio, họ cũng muốn được sự chiến thắng mà không có muốn nhẫn nại chịu đựng. Chúng ta có nghe quý ông bà chị em theo dõi tin tức, ngay cả có những vị mục sư giảng ở trên TV, radio cũng nói you name it, you claim it. The rest is forget it. Phải không? Anh muốn giàu hả? Nói ra sự giàu có là Chúa cho anh. Anh muốn cái gì tốt đẹp, nói cái điều đó là anh được điều đó. Hey, cái đó không phải là lời Chúa dạy. Lời Chúa dạy là mình phải có sự kiên nhẫn, mình mới nhận được cái mão triều thiên của sự sống, một đời sống phước hạnh. Thánh Phaolô là một trong những người không những dạy sự nhẫn nhục, chịu đựng, nhưng mà ông sống một đời sống như vậy nữa. Và chúng ta thấy ông có được cái sự chiến thắng nó như thế nào. Xin quý ông bà anh chị mở lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4. Thánh Phaolô nói như thế này. Câu số 8. Chúng tôi bị ép đủ cách. Wow! Không những ép một phía thôi mà ép đủ cách. Quý vị nói, ông Phaolô chắc là không có gặp khó khăn nào hết, không có thử thách nào hết. Yes, ông có chứ phải không? Quý vị có những cái thử thách trong đời sống, hãy coi Phaolô. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng. Tạ ơn Chúa. Ông có những cái thử thách rất là nhiều trong đời sống, nhưng mà ông có được sự đắc thắng của Chúa. Bị túng thế nhưng không ngã lòng. Bị bắt bớ nhưng không đến bỏ. Bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Wow! Tạ ơn Chúa. Những sự thử thách đến trong đời sống của Phaolô, nhưng mà Phaolô vẫn có được sự đắc thắng của Chúa. Sự đắc thắng đó như thế nào? Câu số 10. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống, chúng ta để ý chỗ này, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng ta. Sự sống của Chúa là sự đắc thắng. Ông nói, ông mang cái sự chết của Chúa, sự chịu đựng, sự nhẫn nại, sự kiên trì, để rồi gì? Ông bày tỏ sự sống của Chúa, sự đắc thắng của Chúa ra. Cho nên mình không thể nào có được sự đắc thắng trong đời sống của chúng mình mà mình không tập tành sống một đời sống nhịn nhục, chịu đựng. Khi vợ tôi nói tôi cái gì, tôi nói lại cho nó đã, không có sự đắc thắng. Khi chồng tôi làm cái gì đó, tôi bực mình là tôi nổ súng lên liền. Không bao giờ có được sự đắc thắng trong cái hôn nhân của mình cả. Và cái điểm cuối cùng đó là sự đắc thắng đem sự phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta. Đem sự bình an nhẹ nhàng trên cuộc đời của chúng ta. Sự nhịn nhục. Chúng ta, khi một điều gì nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, thay vì mình nóng máu lên, mình bực mình lên, mình tìm cách để mình giải quyết ngay lập tức. Một người nhịn nhục, một người kiên trì, một người nhẫn nại thì sao? Họ cảm thấy như thế nào? Rất là bình an, rất là nhẹ nhàng. Chuyện gì nó còn có đó. Không phải cả thế giới sụp hết đâu. Chuyện gì còn có đó. Chút nữa chúng ta học và làm cách nào để có sự nhịn nhục, nhẫn nại. Trong Gia Cơ đoạn 5 nói đến một đời sống nhịn nhục được phước hạnh. Gia Cơ đoạn 5 câu số 7. Gia Cơ đoạn 5 câu số 7. Hỡi anh em, hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy. Hãy nhịn nhục và bền lòng, kỳ Chúa đến gần rồi. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Nhịn nhục, bền lòng như người. Như người làm gì? Làm ruộng như vậy. Rồi xuống câu số 11. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Tạ ơn Chúa. Có phước. Ở đây lời Chúa cho chúng ta thấy cái định luật của gieo và gặt. Trước đây tôi có chia sẻ cũng mấy năm trước rồi. Gieo gặt nó khác nhau chỗ nào? Nó có cái định luật của gieo gặt như thế nào? Thứ nhất, mình sẽ gặt những gì mình gieo. Mình gieo sự nhẫn nại chịu đựng, mình sẽ gặt được cái phước hạnh đó. Còn mình gieo cái sự nóng nảy, nổ bùng, mình cũng sẽ gặt những điều đó. Mình sẽ gặt những gì mình gieo, và đồng thời mình gặt nhiều hơn là mình gieo. Mình gieo một hạt bắp, nhưng mà mình không có gặt một hạt bắp đâu. Mình gặt một trái bắp. Nếu cây bắp nó tốt, nó tới hai trái bắp. Mà mỗi trái bắp là nó có cỡ chừng gần cỡ 100 cái hạt bắp. Mình gặt nhiều hơn là mình gieo. Và đồng thời, cái định luật thứ ba là gì? Mình sẽ luôn luôn gặt sau khi mình gieo một thời gian. Chắc không có gặt liền. Trồng hộp bắp bữa này cái ngày mai tới đòi gặt. Không có chuyện đó xảy ra. Và ở đây lời Chúa nói gieo gặt. Lúc tôi còn năm 7-16, gia đình của tôi về miền Tây ở ruộng. Thì tôi nhớ tôi có trồng khoai. Lần đầu tiên trồng khoai, quý vị trồng khoai thì biết mình lên cái dòng đất như vậy. Mình cuốc đất rồi mình xới đất xong cái mình lên cái dòng, cái mình trồng khoai, mình cuốc cái mình trồng mấy cái lá khoai, mấy cái dây khoai xuống. Tôi trồng xong rồi cái bữa sau tưới rồi ngon lành hết. Bữa sau tôi ra tôi mở tôi coi thì có củ chưa. Rồi cái tôi thấy chưa có chuyện gì xảy ra hết. Cái hai tuần sau tôi cũng tới tôi mở tôi coi thử có chuyện gì xảy ra, thấy lá nó xanh, cái có lá xanh hơn trước khi mình bỏ xuống, chắc là có cũ rồi. Mở cũng chưa chẳng thấy gì hết. Khoai trồng tới mấy tuần sau, mấy tháng sau thì nó mới bắt đầu nó có cũ lớn. Nhưng mà cái dây khoai mà tôi cứ mở ra khoai hoài á, nó không có cũ gì hết. Và tất cả những cái dây khoai khác thì cũ đầy hết trơn. Cuốc khai bên hông là thấy lòi khoai ra đầy hết. Mà cái dây khoai mà tôi coi hồi, nó có xanh một thời gian rồi nó đi đứt, không có cũ gì hết. Cho nên tôi không có đạt, không có nhận được cái phước hạnh là trồng được một cái củ khoai chính tại. Có nhiều điều phước hạnh vô cùng Chúa muốn ban trên cuộc đời của quý vị mà quý vị không thể nào nhận được cho tới khi nào quý vị có được cái tấm lòng kiên nhẫn chịu đựng. Vợ chồng với nhau kiên nhẫn chịu đựng với nhau, Chúa sẽ ban phước rất kỳ diệu trên hầu nhằn của mình. Không có cách nào khác hết. Mình nói, Chúa ơi, Chúa con sao thấy gia đình kia thấy phước hạnh quá, thấy hạnh phúc quá. Con muốn được như vậy đó. Nhưng mà con không có muốn kiên nhẫn với nhau, không muốn chịu đựng với nhau, không muốn nhịn nhục với nhau. Không thể nào có được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta ngay giờ phút này và trở đi không có làm mất những cái ơn phước kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Tôi đã làm mất cái kỳ diệu khi tôi trồng khoai. Bởi vì tôi cứ mở ra, tôi cứ coi miết. Muốn có củ liền. Cho nên tôi không có được phước hạnh gì cả trong cái sự trồng khoai. Những cái phước hạnh quý báu trong cuộc đời của chúng ta, Chúa có sẵn cho chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta học bài học kiên nhẫn trước đã. Lời của Chúa nói, người làm nông, người làm ruộng, họ phải có sự kiên nhẫn nếu họ muốn có được sự thành công. Họ muốn có được kết quả tốt đẹp. Ở trong Galati đoạn 6, câu số 9, lời Chúa cũng nhắc lại cái nguyên tắc này. Đoạn 6, câu số 9, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Không có cái mùa màng tốt đẹp nào nó xảy ra một cách ngay lập tức cả. Tôi xin Chúa giúp chúng ta cái để chúng ta biết được cái định luật này. Để chúng ta không có ngã lòng mà chúng ta cũng không có đòi hỏi cái người bên cạnh chúng ta, người thân thương của chúng ta phải xảy ra như chúng ta muốn. Như có người cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi không, xin Chúa cho con có được cái sự nhẫn nại, sự chịu đựng, sự kiên nhẫn. Chúa cho con có ngay bây giờ. Chúng ta phải học, chứ không phải là tự nhiên mà có. Mình phải học, mình mới thi được chứ. Chứ không phải không học gì hết, cái vô thi, cái tôi đậu. Không có chuyện đó xảy ra. Nên trong đời sống của chúng ta, khi mà mình đòi theo cái ý của mình ngay lập tức, chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Chúng ta tự tạo cho mình những cái khó khăn đó. Chúng ta sẽ không có sự bình an. Chúng ta sẽ thấy sao gia đình của mình không thấy phước hạnh gì cả. Lời Chúa nói như thế nào? Xin chúng ta cùng đọc chung lại cái câu gốc chúng ta có hôm nay. Gia-cơ đoạn 5 câu số 11 phần A. Xin chúng ta cùng đọc. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Đúng như vậy. Chúa ban phước cho chúng ta khi chúng ta học bài học nhịn nhục chịu khổ. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tôi có thể nhịn nhục chịu khổ hay là kiên nhẫn đối với nhau? Cái điểm chúng ta cần có là chúng ta phải có cái nhìn đúng về vấn đề. Khi quý vị có một cái ly nước 18 ounce chẳng hạn, mà nó chỉ có phân nửa đầy, quý vị thấy cái gì trong đó? Quý vị thấy phân nửa đầy hay là quý vị thấy phân nửa thiếu? Một người bi quan, một người không có đủ kiên nhẫn là chỉ thấy, ủa sao cái ly nước của tôi phân nửa nó không đầy gì cả. Nhưng mà một người kiên nhẫn, một người chịu đựng, một người lạc quan sẽ thấy rằng, dù sao đi nữa, mình cũng có được nửa ly đầy. Cái nhìn đúng là chỗ đó, thưa quý ông bà chị em. Vợ chồng có thể có những khuyết điểm nhau, có nhiều khuyết điểm lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa, vợ chồng cũng có nhiều điều rất là tốt. Hãy thấy nửa cái ly đầy của vợ, của chồng mình, thay vì chỉ thấy nửa cái ly thiếu, không có của vợ chồng. Và khi chúng ta có sự kiên nhẫn đó, Chúa sẽ cho chúng ta thấy được những cái tốt nơi người khác. Chúng ta sẽ thấy những cái tốt trong những cái khó khăn nó xảy ra trong đời sống của mình. Và chúng ta sẽ nhận thức được những cái giá trị tốt đẹp của nhau. Có nhiều điều trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, mình không có control được. Nhất là những người xung quanh. Ngay cả máy bay nó bay trên trời mình không control được. Thời tiết mình cũng không control được. Nhiều điều mình không control được. Cho nên cái điều quý báu nhất mà mình có thể đem lại phước hạnh, sự trưởng thành trong đời sống của mình, đó là mình học kiên nhẫn chịu đựng. Hồi nãy trong giờ học trường Chủ nhật của những người lớn, ông Liêm có kể là Hùng Cường ngày xưa ở gần nhà của ông. Và Hùng Cường ngày xưa hát không có được hay giống như sau này. Thưa quý ông bà anh chị em, anh Hùng Cường tập luyện đến nỗi mà tập luyện thường xuyên, mà nếu mà thường xuyên á hát rồi người ta nghe ồn ào mà lúc đó cái giọng của anh không có được hay nữa. Anh phải để cái đầu của anh vô cái lưu, anh tập, anh luyện, anh hát ở trong đó. Có nhiều người trong chúng ta thích cái giọng hát của Hùng Cường, tôi cũng thích nữa. Bởi vì anh đã có đủ nhẫn nại, chịu đựng, tập luyện. Trong cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn cuộc đời của chúng ta là những bài hát, trở thành những bài hát tuyệt vời. Không những cho chính mình, nhưng mà người khác nghe tới, họ cũng được nhận ơn phước của Chúa nữa. Và bài hát tuyệt vời đó là bài hát chúng ta nhẫn nại đối với nhau, chịu đựng với nhau. Khi chúng ta chịu đựng với nhau, nó giúp chúng ta trưởng thành một đời sống phước hạnh. Chưa nói đến là chúng ta sẽ trở thành những người dễ thương hơn nữa. Phải không? Không những dễ thương nhưng mà đáng sống. Amen. Chúa ban phước trên tất cả chúng ta. Chúng ta đối xử với nhau như Chúa đã đối xử với chúng ta. Chúa nhẫn nại với chúng ta. Và cuộc đời của chúng ta được thay đổi. Chúa muốn chúng ta học đời bài học nhẫn nại chịu đựng để cuộc đời của chúng ta cũng được thay đổi phước hạnh. Amen.